Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 20 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài quỷ hoạt động trong đời sống con người. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 5 dành cho 8.000 tín hữu thuộc các phong trào và tổ chức Kitô, Đức Thánh Cha khích lệ anh chị em giáo dân dấn thân thực thi tình liên đới và yêu thương theo tinh thần Kitô. Buổi tiếp kiến diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập phong trào giáo hội dấn thân văn hóa, 40 năm thành lập liên hiệp các tổ chức Kitô phục vụ quốc tế thiện nguyện và phong trào công nhân Kitô. Hiện diện tại buổi tiếp kiến ở thính đường Phaolô 6 còn có một số giám mục Italia và nước ngoài, các linh mục tuyên úy cũng như giới lãnh đạo các phong trào và các tổ chức này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận định rằng các kỷ niệm vừa nói là một cơ hội thích hợp để suy nghĩ lại đoàn sùng của mình với lòng biết ơn và có một cái nhìn phê bình quan tâm đến nguồn gốc lịch sử và những dấu chỉ mới của thời đại. Ngài cũng nói rằng hoạt động của anh chị em phải được Đức Bác Ái linh hoạt, nghĩa là học cách nhìn với đôi mắt của Chúa Kitô, trao tặng cho tha nhân không phải những điều cần thiết bên ngoài, nhưng còn trao cho họ cái nhìn, cử chỉ yêu thương mà họ đang cần. Điều này nảy sinh từ tình yêu đến từ Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương chúng ta trước, và nảy sinh từ chính cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa.
Đức Thánh Cha nhắc nhở cho các thành viên các phong trào Kitô về gia đình là nơi đầu tiên chúng ta cảm nghiệm tình yêu nhưng không, và nếu điều này không xảy ra, thì gia đình sẽ bị biến chất và bị khủng hoảng. Ngài nhấn mạnh rằng, điều được sống trong gia đình, sự hiến thân không chút dè dặt để mưu ích cho tha nhân là yếu tố giáo dục cơ bản để học cách sống như Kitô hữu, trong cả tương quan với văn hóa, các hoạt động thiện nguyện và lao động. Tinh thần liên đới là cảm thấy tất cả mọi người đều có trách nhiệm đối với mọi người, vì thế, tình liên đới này không thể ủy thác cho nhà nước. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi khuyến khích anh chị em, tôi mời gọi anh chị em hãy kiên trì tiếp tục dấn thân giúp đỡ các anh chị em chúng ta. Trong sự dấn thân này cũng có nghĩa vụ phải nêu rõ những bất công và làm chứng về những giá trị làm nền tảng cho phẩm giá con người. Thăng tiến những hình thức liên đới, tạo điều kiện dễ dàng cho công ích.
Colombo, các tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại Sri Lanka bảo vệ an ninh cho Đức Cha Joseph Rajappu, giám mục giáo phận Manar. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 5 vừa qua tại Hồng Kông, Ủy ban Nhân quyền Á Châu cho biết, từ sau bài phát biểu tại Ủy ban Hòa giải Quốc gia Sri Lanka, Đức Cha Rajappu đang chịu nhiều áp lực của cảnh sát. Ủy ban Hòa giải Quốc gia Sri Lanka có nhiệm vụ điều tra về những biến cố trong cuộc nội chiến ở miền Bắc nước này từ năm 1983 đến 2009 giữa phiến quân Tamil và quân đội chính phủ Sri Lanka, làm cho 145.000 người bị chết. Ủy ban được Tổng thống trao phó nhiệm vụ tìm hiểu về nguyên nhân sự thất bại của cuộc đình chiến giữa quân đội chính phủ và phiến quân Tamil hồi năm 2002. Cuộc nổi dậy của phiến quân Tamil với mục đích thành lập một nước độc lập đã bị đè bẹp hồi năm 2009 với cuộc tấn công ồ ạt và đẫm máu của quân đội chính phủ Sri Lanka. Toàn bộ giới chỉ huy phiến quân bị bắn chết. Theo tin của giới lãnh đạo quân đội Sri Lanka ngày 18 tháng 5 năm 2009, trong lúc họ tìm cách tẩu thoát. Ủy ban Nhân quyền Á Châu cũng kêu gọi các nhà ngoại giao ở Sri Lanka dấn thân đòi chính quyền bảo vệ an ninh cho Đức Cha Joseph Rajappu. Tại nước này thường xảy ra những vụ cảnh sát bắt giữ và hỏi cung một cách độc đoán, không có lý do chính đáng. Hành động này tạo nên một bầu khí lo âu và nghi kỵ.
Vatican, Chủ nhật hôm nay 20 tháng 5, hàng ngàn tín hữu tham gia Ngày Sự Sống sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào ban trưa tại quảng trường Thánh Phêrô. Họ sẽ về Roma bằng 60 xe buýt và các chuyến xe lửa đặc biệt. Ngoài ra, nhiều đại diện của các phong trào và hội đoàn công giáo sẽ tham dự Ngày Sự Sống như diễn đàn các hiệp hội gia đình, khoa học và sự sống, công giáo tiến hành hoặc phong trào hiệp thông và giải phóng, canh tăng trong thánh linh, con đường tăng dự tòng. Trong cuộc họp mặt tại Đại Thính Đường Phaolô VI, họ sẽ nghe Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, phát biểu. Và tại đây sẽ có buổi phát các giải thưởng cho những người thắng cuộc trong cuộc thi ở Âu Châu về những đề tài liên quan đến sự sống. Ngoài ra sẽ có phần trình bày chứng từ và ca hát. Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các tham dự viên vào cuối buổi đọc kinh truyền tin. Ngày Sự Sống sắp tới diễn ra một tuần lễ sau cuộc tuần hành bên vực sự sống, diễn ra hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua, cũng tại Roma. Cuộc tuần hành này được sự ủng hộ đông đảo của các chức sắc tòa thánh.
Köln, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức, trách những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ không dấn thân đủ để bênh vực tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô tại quê hương của họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Tổng báo ở thành phố Bonn, số ra ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Meissner cho biết từ 5 năm nay, Ngài vận động yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho các tín hữu Kitô sử dụng dài hạn nhà thờ Thánh Phaolô ở thành phố Tarso, nhưng Ngài luôn luôn nhận được những lời hứa suông từ mọi phía, kể cả từ phía Thủ tướng Erdogan, giống như Ngài đã từng thấy như vậy ở Đông Đức dưới thời Cộng sản. Nhà thờ này đã bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ biến thành viện bảo tàng. Trước tình thế đó, Đức Hồng Y Meissner cảm thấy rất khó chịu vì thành phố Köln có một đền thờ mới của Hồi giáo. Ngài mong ước rằng những người Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ được hưởng tự do tôn giáo ở Đức, dấn thân hơn để các tín hữu Kitô tại Thổ cũng được hưởng tự do tôn giáo, được xây cất thánh đường như người Hồi giáo được kiến thiết đền thờ tại Đức.
Triệu Khánh, bảo tàng viện đầu tiên về cha Matteo Ricci ở Trung Quốc đã được khánh thành tại Triệu Khánh, thuộc tỉnh Quảng Đông. Đây là nơi cha Matteo Ricci từ Macau đặt chân lên lãnh thổ Trung Quốc, cùng với cha Michele Ruggeri thừa sai dòng tên người Ý. Cha Ricci cũng có tên hoa là Lý Mã Đậu, định cư tại Triệu Khánh vào năm 1583. Bấy giờ là thủ phủ tỉnh Quảng Đông, và đây là cứ điểm truyền giáo đầu tiên của dòng tên ở Trung Quốc ngoài Macau. Cha lưu lại đây 6 năm trước khi bị trục xuất. Bảo tàng viện về sự trao đổi văn hóa giữa Trung Quốc và Tây Phương của cha Matteo Ricci, tên chính thức của viện này được đặt tại Đền Hoa Các Thánh Nhân, là thánh đường đầu tiên do cha Matteo Ricci thiết lập, theo kiểu một chùa Phật giáo. Giáo đường dân kính Đức Trinh Nữ Maria, cũng tại thành phố này, cha Ricci đã thực hiện bản đồ thế giới đầu tiên bằng tiếng Hoa vào năm 1584. Quyền giám đốc học viện Ricci ở Paris, cũng như các quan chức chính quyền tỉnh Quảng Đông và thành phố Triệu Khánh, đã chủ sự lễ khánh thành viện bảo tàng Matteo Ricci hôm Chủ nhật 13 tháng 5 vừa qua. Tại đây, ngoài các thủ bản, y phục, còn có những dụng cụ thiên văn của cha Ricci, nhắc nhớ sự đóng góp quan trọng của cha cho Trung Quốc và toàn thế giới. Viện bảo tàng cũng trưng bày các vật dụng và hình ảnh các thừa sai do giáo hội địa phương cung cấp.
Santiago, Chủ tịch Caritas Mục vụ Xã hội của Giáo hội Công giáo Chile, Đức cha Manuel Camilo Vidal, kêu gọi Tổng thống nước này đặc biệt giải quyết thảm trạng những người già nghèo nhất tại Chile. Đức cha Camilo Vial đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư gửi Tổng thống Sebastián Piñera nhân dịp ông chuẩn bị đọc bài diễn văn thường niên gửi quốc dân vào ngày mai 21 tháng 5. Trong thư, Đức cha nhắc đến sự kiện tại Chile có hơn 550.000 người già sống với lợi tức chưa tới 100 euro mỗi tháng, cộng thêm với một chút trợ giúp của nhà nước. Ngoài ra tại Chile không có nhà dưỡng lão công cộng, ngoại trừ một nhà tại Punta Arenas ở miền Patagonia, cực nam Chile. Vì thế người ta phải tìm đến các tổ chức vô vị lợi như Caritas, mục vụ xã hội, tổ ấm của Chúa Kitô hoặc tổ chức Las Rosas để xin giúp đỡ. Nhưng các tổ chức từ thiện này đang gặp nhiều khó khăn vì phí tổn cao của các chương trình trợ giúp và không đáp ứng được các nhu cầu của người già. Theo Giáo hội Công giáo, trong số 36.000 người già dễ bị tổn thương nhất và hoàn toàn tùy thuộc người khác, chỉ có 9.000 người tìm được một giường trong một tổ chức. Và trong số 128.000 người già nghèo túng ở cấp độ đỡ hơn, chỉ có 19.000 người được hưởng trợ giúp do một chương trình tư hoặc công. Vì thế Đức cha Manuel Vial kêu gọi Tổng thống Chile cấp thiết kiến tạo một chính sách quốc gia săn sóc nâng đỡ những người già ở trong tình trạng cùng cực như vậy. Số người già tại Chile đang gia tăng, vào năm 2025 tới đây, 24% dân nước này ở lứa tuổi trên 60, tức là đông hơn những người trẻ dưới 15 tuổi.
Roma, ngày mai 21 tháng 5, Đại hội Thường niên của Hội đồng Giám mục Italia sẽ khai diễn tại Vatican và kéo dài đến ngày 25 tháng 5 dưới quyền của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Pagnasco, Tổng Giám mục Giáo phận Genova. Đức Hồng Y sẽ đọc diễn văn khai mạc, đưa ra những nhận định về tình hình đất nước và giáo hội tại Italia. Tiếp đến là bài phát biểu của Đức Sứ Thần Tòa Thánh Adriano Bernardini và các giám mục đại biểu của các hội đồng giám mục ở châu Âu. Hồi tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Pagnasco làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia với nhiệm kỳ 5 năm. Vì vị thế đặc biệt, vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục này không do các giám mục bầu lên, nhưng do Đức Thánh Cha trực tiếp bổ nhiệm trong tư cách Ngài là Giáo chủ toàn đảo Italia. Hồi tháng Giêng năm 2006, trước khi bổ nhiệm vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã hỏi ý kiến của 226 giám mục toàn quốc và yêu cầu các vị đề nghị cho Ngài một tên.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Về tội lỗi vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Người Pháp vẫn thường nói, ra đi là chết một chút. Cuộc chia ly nào cũng đem lại những mất mát buồn phiền. Khi biết mình sắp phải chia tay Thầy, các môn đệ cũng không tránh khỏi tâm trạng đó. Gần 3 năm sống bên Thầy, tuy ngắn ngủi nhưng có bao kỷ niệm. Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy. Thầy Giê-xu đã an ủi bằng cách nói rằng mình đi để dọn chỗ cho họ, rồi thầy trò lại được chung sống bên nhau. Chuyện Thầy về với Cha lẽ ra phải làm họ vui sướng vì Thầy được Cha tôn vinh. Nhưng lý do khiến cho Thầy ra đi là nhằm lợi ích cho môn đệ. Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Rõ ràng, sau khi Đức Giêsu chết, phục sinh, hiện ra nhiều lần và lên trời, sau khi các môn đệ không còn thấy Ngài nữa, thì Đấng Bảo Trợ bắt đầu đóng một vai trò quan trọng. Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, sẽ làm công việc của một người Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy Thánh Thần giúp cho ta hiểu được và đến được với Thầy Giê-xu. Thánh Thần như người phụ đạo, tiếp nối việc giảng dạy của Thầy Giê-xu. Thánh Thần còn là người làm chứng cho Thầy Giê-xu nữa, để các môn đệ cũng can đảm trở nên nhân chứng cho Thầy. Thầy đi thì có lợi cho anh em. Khi Đức Giê-xu hoàn tất công việc Cha giao cho mình, Ngài chuyển giao mọi việc còn lại cho Thánh Thần là Đấng bảo trợ. Ngài tìm điều có lợi hơn cho sự lớn lên của các môn sinh, dù Ngài rất yêu họ và muốn được sống gần họ. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Đức Giê-xu đến với các môn đệ bằng việc sai Thánh Thần. Đúng là họ sẽ chẳng bao giờ mồ côi, vì họ đã có một Đấng bảo trợ. Trong cuộc sống, lắm khi người Kitô hữu thấy Chúa Kitô như vắng mặt, buồn chán, thất vọng, sao xuyến, sợ hãi, khô khan, cứ chiếm lấy lòng mình. Không phải lúc nào cũng thấy Chúa gần bên, ấm áp và thân thiện. Những lúc khó khăn đó lại có thể là dịp để ta tập yêu Ngài cách nhân không. Tin rằng Ngài chỉ tìm điều có ích hơn cho ta và kiên nhẫn chờ đợi quà tặng bất ngờ do Ngài gửi đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến như cơn gió mát, thổi vào đời con, thổi vào giáo hội, thổi vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong, chảy vào đời con, chảy vào giáo hội, chảy vào thế giới, để cuốn trôi mọi sự nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, và làm bật dậy những mầm xanh sự sống nơi chúng con. Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng, chiếu sáng đời con, chiếu sáng giáo hội, chiếu sáng thế giới, để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, nhưng mang lại trong tim một ước mơ nóng bỏng, đó là làm cho vũ trụ được rực sáng tình yêu.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Trong phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ nói về đề tài quỷ hoạt động trong đời sống con người. Thưa cha, Satan và quỷ thần vẫn còn tiếp tục chống đối Thiên Chúa, dù rằng chúng không thể chiến thắng được quyền lực của người. Vì vậy, chúng muốn xúi dục con người theo âm mưu xấu xa của chúng để chống lại Thiên Chúa. Chúng làm như vậy để con người đánh mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa, có đúng không thưa cha?
Đúng như vậy. Do ghen tương với con người, Satan dụ dỗ nguyên tổ chúng ta đối nghịch với Thiên Chúa và sa vào cõi chết. Chúng ta thấy một phản ảnh của sự nổi loạn này trong những lời quỷ dùng để cám dỗ hai nguyên tổ chúng ta. Có thật Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và ông bà sẽ nên như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông đất đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình. Ông cũng ăn. Bây giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng, và họ mới kết lá và làm khố che thân. Ông bà sợ hãi vì họ trần truồng, và lẩn trốn trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà, ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa, con đắn đã lừa dối con, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con đắn, mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Thật vậy, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đã xuất hiện để phá tan công việc của ma quỷ. Người gọi Satan là kẻ sát nhân ngay từ đầu, và chính nó cũng là kẻ tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu quay lưng lại với sứ mạng đã được đón nhận từ nơi Chúa Cha.
Tại sao Thiên Chúa lại để cho nguyên tổ con người bị ma quỷ cám dỗ chống đối lại Thiên Chúa? Hậu quả của tội nguyên tổ là gì, thưa cha?
Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh của người và đặt con người trong tình nghĩa với người. Dụ dỗ dối trá là công việc gây nguy hiểm quan trọng nhất của ma quỷ đối với con người, vì dẫn con người đến chỗ bất phục tùng Thiên Chúa. Bị quỷ dữ cám dỗ, con người để niềm tin tưởng đối với đấng tạo hóa chết trong tâm hồn mình. Con người lạm dụng sự tự do của mình, bất tuân mệnh lệnh Thiên Chúa. Đó là tội thứ nhất của con người. Sau đó, bất cứ tội nào cũng sẽ là một sự bất tuân phục và thiếu tin tưởng đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Theo sự dụ dỗ của ma quỷ, con người đã muốn nên như Thiên Chúa mà không cần Thiên Chúa, qua mặt cả Thiên Chúa và không theo Thiên Chúa. Khi nghe theo ma quỷ cám dỗ, Adam và Eva đã phạm một tội bản thân, nhưng tội này chi phối bản tính con người mà hai ông bà truyền lại cho con cháu trong một tình trạng suy đồi. Đó là một tội sẽ được truyền lại cho toàn thể nhân loại qua sự truyền đạt một bản tính người đã mất sự thánh thiện và công chính nguyên thủy. Hậu quả là con người sợ hãi Thiên Chúa, hiểu sai về Thiên Chúa vì họ coi người là đấng ghen tương về những đặc quyền của họ. Bản tính con người yếu đuối, yếu kém bị chi phối bởi ngu dốt, bởi đau khổ, bởi sự chết thống trị. Bản tính ấy nghiêng về tội lỗi. Theo Thánh Phaolô, tội lỗi nào làm cho con người phải chết? Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.
Tội nguyên tổ là một hành vi sai lầm cho toàn thể nhân loại, nhưng nhờ tội nguyên tổ mà con người được đón nhận hồng phúc cứu chuộc cao quý hơn. Việc đó xảy ra như thế nào, thưa cha?
Bàn về tội lỗi của hai nguyên tổ, Thánh Phaolô viết, ở đâu tràn đầy tội lỗi, thì ở đó ân sủng đã tràn đầy hơn nhiều. Trong bài công bố tin mừng phục sinh, Hội Thánh hân hoan ca tụng công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Ôi! Tội Adam quả là cần thiết, tội đã xóa bỏ nhờ cái chết của Đức Kitô. Ôi, tội đã hóa thành hồng phúc, nhờ tội chúng con mới có được đấng cứu tinh cao cả dường ấy. Thánh Leo cả trả lời, ân sủng khôn tà của Chúa Kitô đã ban cho chúng ta những lợi ích quý hơn những thiện ích mà sự ghen tương của ma quỷ đã làm chúng ta mất đi. Thánh Thomas Aquino cũng giải thích, Thiên Chúa cho phép có những sự ác để rút ra từ đó một sự thiện lớn hơn. Trong thánh thi, lạy Thiên Chúa, giáo hội ca ngợi, lạy Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, người là Chúa hiển vinh đã chẳng nề mặc lấy xác phàm nơi cung lòng trinh nữ, hầu giải phóng nhân loại lầm than. Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần, mở cửa trời cho những ai tin tưởng. Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha, ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán. Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi Ngài, cứu chuộc bằng biểu huyết tuôn tràn. Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh, phúc miên trường, vui hưởng ánh vinh quang.
Satan và quỷ thần là thụ tạo rất thông minh vượt lên trên con người, nên chúng dễ dàng lừa dối con người. Thế thì làm thế nào để tránh xa cạm bẫy của chúng, thưa cha?
Satan hoặc quỷ thần là kẻ thù và là thù địch của các tín hữu Kitô. Satan và các quỷ thần theo nó tạo nên những tông đồ giả, những thợ gian dảo, đội lốt tông đồ của Đức Kitô. Lạ gì đâu, vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng. Để phá hoại chương trình cứu độ của Thiên Chúa, chúng nó tạo nên những tín hữu Kitô giả hiệu giữa những tín hữu Kitô đích thực, dùng tín hữu Kitô giả hiệu tấn công các tín hữu Kitô đích thực. Như xưa con nắn đã dùng mưu trước mà lừa dối Eva thế nào, Satan cũng làm cho trí lòng của tín hữu dần dần đâm ra hư hỏng, mất niềm tin tưởng với Đức Kitô. Tên ác thần hiện đang hoạt động trên những người không vâng phục. Những cách để tránh xa cạm bẫy của quỷ thần đó là sửa chữa lỗi lầm trong bác ái, tránh xa các đam mê, sống tin cậy mến, ăn ở thuận hòa với mọi người, chịu đựng gian khổ, sám hối để nhận biết chân lý, tỉnh thức để thoát khỏi cạm bẫy của quỷ thần và đừng làm theo ý xấu của nó, tránh xa các ngôn sứ giả hoặc các thầy dạy giả hiệu vì những tà thuyết dẫn tới diệt vong.
Do hậu quả của tội nguyên tổ, con người bị tội lỗi và quỷ thần thống trị. Như vậy thì con người có còn tự do để chống lại quyền lực của ma quỷ không thưa cha?
Do tội của hai nguyên tổ, quỷ có thể thống trị con người, nhưng con người vẫn được tự do. Những hậu quả của tội nguyên tổ và các tội cá nhân của mọi người đã mang lại cho toàn thể thế giới một thân phận tội lỗi, đã được Thánh Gioan diễn tả là tội của thế gian. Satan là cha sự gian dối, sẽ dốc sức ra công để đẩy loài người xa sự thật. Nói cách cụ thể hơn, tình trạng bi thảm này của thế giới nằm gọn dưới quyền hành của thần dữ, biến đổi cuộc đời con người thành một cuộc chiến. Đó là một cuộc chiến gay go chống lại uy lực của tối tăm để gắn bó với sự thiện. Con người phải cố gắng nhiều và với ân sủng của Chúa, con người sẽ thực hiện được sự thống nhất nội tâm của mình sau khi hết sức cố gắng với sự trợ giúp của ơn Chúa. Thánh Phaolô viết, quả vậy, chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ. Đây không phải bởi sức anh em, mà là ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện.
Thưa cha, giáo hội dạy các tín hữu làm gì để chiến thắng những cạm bẫy tinh vi của quỷ thần ạ?
Chúa Giêsu nói cùng Phêrô, Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin được sàng anh như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi anh đã trở lại, anh làm cho anh em của anh nên vững mạnh. Thánh Phaolô khuyên nhủ tín hữu Ê-phê-sô như sau: anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gương của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Chính Thánh Phêrô khuyên nhủ, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rào quanh tìm mồi cắn xé. Thánh Giacôbê cũng nhắc nhở, anh em hãy phục tùng Thiên Chúa, hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. Thánh Gioan dạy bốn điều kiện để tín hữu Kitô sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa: đoạn tuyệt với tội lỗi, tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái, đề phòng thế gian và những ngôn sứ giả, đề phòng những kẻ phản Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề: sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong loạt bài trước, chúng ta đã tìm hiểu việc tôn sùng Đức Maria trong phụng vụ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta khai triển đề tài sự hiện diện của Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Đây đã là đề tài ít được các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học khai triển và đào sâu. Thật thế, trước và sau thời công đồng Trung Vatican II, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học thỉnh thoảng trình bày hai trong ba đề tài: Đức Maria và Giáo hội, Đức Maria và Bí tích Thánh thể, Giáo hội và Bí tích Thánh thể, nhưng không trình bày cả ba đề tài một lượt, trừ vài trường hợp rất họa hiếm. Về tương quan của Đức Maria và Giáo hội, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học đã nhấn mạnh sự kiện Dân Chúa thừa nhận nơi Giáo hội, gia đình của Thiên Chúa có Đức Maria, mẹ Đức Giêsu Kitô là hiền mẫu. Nghĩa là Đức Maria được gọi là mẹ Giáo hội, như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã tuyên bố hồi năm 1964. Thật thế, với tiếng Fiat xin vâng thưa lên với Thiên Chúa, trong ngày sứ thần Gabriel truyền tin tại Nazareth, Đức Giêsu Kitô ngôi lời, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ Maria, khiến Đức Maria trở thành mẹ Thiên Chúa. Và như thế, mẹ cũng là mẹ của Giáo hội, thân mình mầu nhiệm có Chúa Kitô là đầu và do chính Chúa Kitô thiết lập. Thế rồi trước khi tắt thở trên núi Sọ, Chúa Giêsu đã trao phó Đức Maria cho Thánh Gioan và phó thác Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Chúa Giêsu gửi gắm mẹ Maria cho sự chăm sóc của Thánh Gioan, nhưng người cũng phó thác Gioan cho tình yêu thương hiền mẫu và chở che ủi an của mẹ. Trong một nghĩa nào đó, Chúa Kitô cho rằng với cái chết của người, chức làm mẹ con người của Đức Maria cũng kết thúc để khai mào chức làm mẹ tinh thần. Đức Maria và Giáo hội kết hiệp chặt chẽ với nhau một cách bất khả phân ly. Trong ơn gọi là mẹ, cả hai đều cùng có nhiệm vụ sinh ra thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, sinh ra cho Thiên Chúa các người con mới.
Trong tương quan Giáo hội, Bí tích Thánh thể cũng có các mối dây kết hiệp chặt chẽ với nhau. Thần học gia De Lubac đã có câu nói nổi danh về các mối dây kết hiệp đó như sau: Giữa cả hai có nguyên lý nhân quả với nhau. Chúa cứu thế đã trao phó Đức Maria cho Thánh thể và trao phó Thánh thể cho Đức Maria. Chính Giáo hội làm ra Thánh thể, nhưng cũng chính Thánh thể làm ra Giáo hội. Trong Giáo hội, Bí tích Thánh thể là suối nguồn và tột đỉnh của toàn cuộc sống Kitô, như khẳng định trong số 11 hiến chế về Giáo hội Lumen Gentium, vì đó là bí tích liên tục làm cho Giáo hội sống và lớn lên. Do đó, việc cử hành bí tích thánh thể biểu lộ gương mặt đích thật của Giáo hội, sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô và của dân Chúa. Trong Giáo hội, bí tích của Chúa Kitô, việc cử hành thánh thể là sự tràn đầy sự hiện diện của Chúa Kitô trong nhân loại. Như vậy, chúng ta phải nói gì đây về đề tài Đức Maria trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể? Chắc chắn đây là một đề tài ngoại thường trong nền thần học. Xem ra nó thuộc thế giới văn chương, đạo đức, thiêng liêng, thế giới của trực giác hơn là suy tư thần học. Và chúng ta biết là cho tới thời gian cách đây không xa lắm, thế giới của việc tôn sùng hay của lòng đạo đức bình dân không được coi là có ý nghĩa trong lĩnh vực suy tư thần học. Còn một lý do khác khiến cho đề tài này bị gạt bỏ ngoài lề, đó là sự kiện ba yếu tố của khẳng định Đức Maria, Cộng đoàn Giáo hội, Bí tích Thánh thể, xem ra cả ba đều từ dưới, từ phần cảm nghiệm, từ lịch sử, hơn là từ trên, từ phần của sự tuyệt đối là Thiên Chúa. Thật ra, tự chúng, các yếu tố này không đầy đủ, nhưng quy chiếu về một sự hiện hữu mà nếu không có nó thì khó có thể nối kết chúng với nhau, nhưng với sự hiện hữu đó, chúng lại soi sáng cho nhau. Sự hiện hữu cao ban ý nghĩa và giá trị cho xác nhận của chúng ta, đó là Chúa Kitô, con của Đức Maria, thực sự hiện diện trong mình mầu nhiệm và trong mình thánh thể của người. Nguyên tắc mà Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã loan báo trong tài liệu về việc tôn sùng Đức Maria Maria Liscuntus cũng có giá trị đối với đề tài của chúng ta ở đây, nơi Đức Trinh Nữ Maria, và chúng ta cũng có thể thêm trong giáo hội và trong việc cử hành bí tích thánh thể. Tất cả đều liên quan tới Chúa Kitô và tất cả đều tùy thuộc người.
Một lần nữa, các từ Maria, cộng đoàn giáo hội và thánh thể được gắn chặt vào Chúa Kitô là trung tâm cần thiết và là điểm quy chiếu mọi sự. Chúng ta có thể nói thêm ngay rằng, một cách rất may mắn, trong các thời gian sau này, các đề tài của lòng đạo đức bình dân cũng đang được các thần học gia chú ý tới. Từ rất lâu chúng bị coi như là ít trong sạch và đôi khi bị khinh miệt nữa, như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhận xét. Còn hơn thế nữa, các đề tài này của lòng sùng mộ bình dân mới đây đã được đánh giá cao trở lại một cách chính thức trong nội dung đức tin đúng đắn của chúng. Tài liệu của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latinh nhóm tại Puebla năm 1979 đã coi lòng đạo đức bình dân đích thật là kiểu diễn tả đức tin Kitô, là phương tiện đích thật và hữu hiệu của công tác rao truyền tin mừng ngày nay. Và tài liệu Puebla miêu tả nội dung cụ thể của lòng đạo đức bình dân ấy như sau. Trong nòng cốt, lòng đạo đức bình dân là một đống các giá trị với sự khôn ngoan Kitô trả lời cho các vấn nạn lớn của cuộc sống con người. Sự khôn ngoan bình dân công giáo có khả năng tổng kết sinh động. Và như thế là nó nối kết cái thiên linh với cái nhân bản một cách sáng tạo. Chúa Kitô và Đức Maria, tinh thần và thân xác, sự hiệp thông và cơ cấu, con người và cộng đoàn, đức tin và quê hương, trí thông minh và lòng trìu mến. Các yếu tố tích cực của lòng đạo đức bình dân vẫn còn đó trong nhiều hình thái khác nhau. Sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi mà người ta nhận ra trong các việc sùng mộ và trong ngành vẽ hình ảnh thánh trên gỗ. Tâm tình về sự quan phòng của Thiên Chúa Cha. Chúa Kitô được cử hành trong mầu nhiệm nhập thể và trong cuộc đóng đinh của người, trong thánh thể và trong lòng tôn sùng thánh tâm Chúa. Tình yêu đối với Đức Maria, mẹ và các mầu nhiệm của người là thành phần của căn tính riêng của các dân tộc châu Mỹ Latinh, và nó làm nên đặc tính lòng sùng mộ bình dân của các dân tộc này.
Góp phần hay đang góp phần vào việc tái đánh giá thần học này, có một khúc rẽ quan phòng trong lĩnh vực biểu đồ lịch sử thế giới. Nó không chỉ cắm neo vào lịch sử của các giai tầng chóp bu mà thôi, hay còn gọi là lịch sử phẩm chất hay lịch sử từ trên cao, nhưng ngày nay còn cương quyết và nhất là rộng mở cho các giai tầng bên dưới nữa, hay cũng gọi là lịch sử từ dưới, là loại lịch sử kiểm thực phần đóng góp lịch sử của toàn một dân tộc trong tổng chế của các kiểu diễn tả và biểu lộ cá nhân và xã hội, tôn giáo và dân sự, công và tư trong một môi trường không gian và thời gian nhất định. Từ đó nảy sinh ra một ngành lịch sử phẩm chất hay hàng loạt có thể cống hiến một đóng góp rất đáng kể cho việc hiểu biết và lượng định giá trị lòng đạo đức bình dân. Thật thế, trong ý thức đức tin công giáo của nó, được sống và biểu lộ một cách sâu xa, loại lịch sử phẩm chất này nối liền Đức Maria với giáo hội và với bí tích thánh thể. Hay nói một cách đúng đắn hơn, cả khi lý thuyết không có các chương lớn trình bày vấn đề này, đức tin công giáo ngày nay cũng như hôm qua sống ba thực tại này một cách hoàn hảo trong sự đồng điệu giữa chúng với nhau. Nghĩa là Đức Maria hiện diện một cách sống động và ý nghĩa trong cộng đoàn cử hành bí tích thánh thể. Như vậy, thật là điều đáng được chú ý một cách thích hợp và công khai rõ ràng trong thói quen công giáo ngày nay và trong lòng đạo đức bình dân liên quan tới sự hiện diện hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh trong cộng đoàn giáo hội cử hành bí tích thánh thể. Trong trường hợp này có thể thực sự nói tới trực giác đức tin từ phía các tín hữu là những người tiếp nhận một cách tức khắc sự thật của xác nhận này trong trung tâm nguồn gốc của nó là Chúa Kitô và trong các tương quan nội tại giữa Đức Maria, giáo hội và bí tích thánh thể. Từ đó phát xuất ra lộ trình ngắn gọn việc tìm hiểu mà chúng ta sẽ theo trong loạt bài này. Trước hết là chiều kích thánh mẫu và thánh thể của kinh nghiệm sống trong giáo hội từ đầu cho tới nay, để minh nhiên các hậu quả hiện tại trên bình diện thần học mục vụ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 5 dành cho 8.000 tín hữu Italia và quốc tế, Đức Thánh Cha khích lệ anh chị em giáo dân dấn thân thực thi tình liên đới và yêu thương theo tinh thần Kitô. Vatican, Chủ nhật hôm nay 20 tháng 5, hàng ngàn tín hữu tham gia ngày sự sống sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào ban trưa tại quảng trường Thánh Phêrô. Santiago, Đức Cha Chủ tịch Caritas Mục vụ Xã hội của Giáo hội Công giáo Chile kêu gọi Tổng thống nước này đặc biệt giải quyết thảm trạng những người già nghèo nhất tại Chile.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.900 kiloxích, tức là 30m30 và 11.890 kiloxích, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxích lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.